thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm tìm đường mà xem mộng.
Thì ta đem nhau lên ngon bên con suối mơ ta hàng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót ta ca tụng chúng mình.
Vâng, Ngọc Minh cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM. Và kính thưa quý vị, với chương trình đầu tư với Đức, xin mời quý vị cùng đến với chương trình hội thoại hôm nay qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để mà đầu tư với Đức hoặc là xây nhà bên bờ hồ giống như là trong nhạc phẩm của anh Đức đã giới thiệu như vậy. Và làm tạo cho mình một túp lều lý tưởng, phải không anh Đức? Từ phòng vi âm, Ngọc Minh xin được gửi lời chào đến anh Đức.
Vâng, xin chào anh Ngọc Minh và xin cũng chào quý vị đang nghe đài với cái chương trình talk show ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, hôm nay anh làm chương trình một mình có thấy buồn không?
Dạ vâng, buồn chứ anh, tại vì bình thường thì có thì hẳn làm chung và hôm nay thì không có thì chắc cũng
không biết ai quan trọng. Vâng, thì thường thường anh thì cũng có cái ý như vậy đó. Thường thường khi mà làm chương trình thì có thiện hạnh thì thường thường có một người nam người nữ làm, thì anh là nam và cũng như một người nam MC nữa thì thường thường là hay chọc thiện hạnh. Yeah. Nhưng mà hôm nay thôi thì anh em mình coi mình có thể chọc ai đây anh Ngọc Minh ơi.
Dạ vâng, vậy thì để Ngọc Minh đọc cái số điện thoại cho thính giả gọi vào để cho bắt đầu Ngọc Minh có cơ hội để chọc ha.
Okay.
Dạ vâng, với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, xin mời quý vị gọi vào nếu mà quý vị có thắc mắc trong vấn đề đầu tư với anh Đức. Và trong cái chương trình hôm nay thì anh Đức cũng sẽ dành thời gian cho quý vị. Nếu mà quý vị gọi vào bất cứ lúc nào, Ngọc Minh cũng sẽ trả lời điện thoại cho quý vị. Và xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa trước khi anh Đức vào chương trình. Đó là 817-899-4110. Và xin được trở lại với anh Đức cho đề tài hôm nay, thưa anh.
Vâng, thì trước khi mình vào đề tài thì thưa quý vị, thưa Ngọc Minh, cái này không lúc mà mình đầu năm đó thì mình như anh Ngọc Minh cũng chưa có làm chương trình này với Đức, nhưng mà có thiện hạnh thì với lại thiện tính thì lại là không biết hôm đó ăn nhầm cái gì, nhưng mà lại là mình kiểm điểm lại năm ngoái thì mình thấy là mình làm được 12 căn.
Wow.
Thì không biết ăn cái gì bữa đó, cho nên lên đài thì phải nói, mà mình biết là mình nói là mình phải cố gắng mình giữ lời. Đó là mình nói là năm 2014 nay, năm nay thì mình cố gắng mình làm được gấp đôi ngày năm 2013.
Yeah.
Thì vì lý do như vậy mà bây giờ là hai tay tháng 4 rồi anh Ngọc Minh, có nghĩa là 3 tháng nó trải qua rồi, mà nếu mà theo cái toán học đó là Đức phải có là mua được 6 căn, có phải không anh Minh?
Dạ yeah, đúng rồi, nếu mà đúng anh tính theo cái gấp đôi cái con số vừa rồi.
Đúng rồi. Dạ vâng, thì cũng là trễ một tí thôi, chỉ có trễ một ngày thôi, nhưng mà cũng ngày hôm nay thì Đức cũng mua được lên tới căn thứ 6, cho
wow.
Nên coi như là trễ 2 ngày đi. Thì mong là quý vị cũng thông cảm cho, tại vì nhiều khi thiếu tiền chứ không có gì.
Oh.
Cho nên phải là chạy đầu này chạy đầu kia để mà đủ tiền để mà mình make sure là mình mua được mấy cái căn đó, cho nên hồi sáng tới giờ thì cũng là đầu tắt mặt tối để mà mà cố gắng là mà mình mua được cho đến để cho đúng cái con số đó, để mà có gì để mà có những cái gì để mà mình chia sẻ với quý vị. Thì đó là những cái mà Đức đang làm đó. Và thì quý vị biết là mua nhà thì không tiền thì không mua được, cho nên mà không tiền mà cũng mua được thì bằng cách là chỉ là mượn tiền của quý vị thôi. Đó thì thưa quý vị, thì cũng như hồi trước tới bây giờ quý vị cũng biết là Đức trả cho quý vị là 12% nếu mà quý vị cho mình mượn tiền và trả cho quý vị mỗi tháng 12% một năm. Đó thì là cái chương trình đại khái là nó như vậy. Thì xin quý vị ủng hộ. Đó thì đó là mà vào đầu, nhưng mà cũng có cái khi mà mình làm chương trình này, mình làm địa ốc đó, thưa anh Ngọc Minh, có những cái mà nó xảy ra cho mình cũng không có biết là từ đâu nữa. Yeah. Nó đâu đó, nhưng mà anyway thì Đức để Đức kể chuyện cho quý vị, nó cũng có liên quan đến đại khái là giấy tờ. Thì mong cái bài học này là quý vị nhớ là đừng có coi thường cái giấy tờ, nhất là nó liên quan đến cái địa ốc, cái thay đầu nhà của mình.
Dạ, vâng. Thì Đức ơi, xin cho Ngọc Minh cắt lời anh để mời một vị thính giả vừa gọi vào nhé.
Dạ vâng, dạ vâng.
Rồi, Ngọc Minh xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ vâng, đúng cô rồi. Cô cho biết quý danh thưa cô.
Dạ, tôi tên Thu.
Dạ vâng, cô Thu ơi, trước khi mà cô Thu nói, cô Thu có thể tắt cái radio để cô Thu nghe qua điện thoại, thì chúng tôi ở đây sẽ nghe được rõ hơn và nó không có bị vang lại đó thưa cô.
Dạ, nghe rõ chưa?
Rồi, cảm ơn cô.
Thưa mời cô.
Tôi muốn hỏi là ông chú Đức gì đó đó, vay tiền mà 12 tấm thì nó có nguy hiểm không? Tại vì tôi thấy nó 12 tấm thì nó quá nhiều. Từ nào giờ chưa nghe được.
Yeah.
Tôi thì,
dạ, vâng.
Thì muốn
thì,
có tiền nhưng mà cảm thấy hơi rung.
Nhiều khi cái gì nó tốt quá thì cũng mình cũng đánh câu hỏi. Nhưng mà nếu mà cô Thu Đức trả mà cô Thu cảm thấy 12 chấm mà cô Thu thấy quá nhiều thì Đức trả 8 chấm cô Thu. Cô Thu có được không nè? Nhưng mà
đây vay hay là như thế nào mà 12 chấm?
Dạ thưa vay tiền để mà mua cái những căn nhà để mà sửa lại rồi bán lại, rồi sau khi đó là trả tiền lại cho cô Thu. Nhưng mà được cái chắc chắn như vậy đó là thưa cô Thu, là cái số tiền cô Thu, ví dụ như cô Thu cho mượn là 100.000 đi, dĩ nhiên là 12% một năm thì cái đó chia ra là 1.000 đồng một tháng. Rồi khi nào mà trả cho cô từ lúc mà mượn tiền, cái ngày đầu tiên mượn tiền đó, rồi tới khi cái ngày mà bán được cái căn nhà thì trả cho cô Thu hết tiền lời từ cái lúc mà mua cho tới lúc mà bán, và trả cho cô Thu lại cái số tiền cũng như là 100.000 mượn cho cô Thu. Thì sau khi cái nhà đó bán là mình cũng như là đại khái là đường ai nấy đi, cho tới khi nào mà mình gặp một cái căn nữa rồi Đức sẽ gọi cô Thu lại rồi mình bắt đầu hợp tác với nhau lại. Nhưng mà ở đây ý muốn nói cô Thu không có phải lo đó là cái số tiền của cô Thu cho mượn nó được chắc thế bằng cái căn nhà của Đức mua đó, cho nên nếu mà có rủi ro gì đó thưa cô Thu thì cô Thu vẫn lấy được cái số tiền của cô Thu được lại bằng cách là cô Thu lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà cái căn nhà đó cô Thu phải nhớ nè, thường thường Đức mua đó là Đức mua cũng khoảng chừng là 60% hoặc là 50% dưới thị trường. Cũng như Đức có chia sẻ với quý vị hồi trước đó, là cũng những căn nhà, ví dụ như cái căn nhà Đức mua là 100, anh Minh Đức mua là 55.000, bán được 140.000. Đó. Cái căn nhà Đức mua 65.000 rồi bán được 135.000. Đại khái là nó gần như là gấp đôi. Cho nên đó, nếu mà cô Thu rủi ro gì mà cô Thu, Đức không có trả cô Thu á, thì cô Thu có quyền lấy cái nhà đó lại. Mà nếu mà cô Thu lấy nhà đó lại, chắc chắn với cô Thu 100%, cô Thu bán lại là cô Thu có lời ít nhất cũng 10.000 đồng, là không có phải làm gì hết. Đó, nhưng mà cái đó là để mà cho cô Thu vững tâm để mà cho mượn tiền thôi. Chứ không có ai muốn Đức làm cái business thì không có bao giờ muốn nó xảy ra như vậy hết. Thì nếu mà nó có xảy ra như vậy thì đại khái là cô Thu có những cái cũng như là cái nhà đó cô Thu có quyền, cô Thu luật mà nó
và tôi hiểu, nhưng mà tôi hiểu rồi, Nhưng mà thí dụ cái căn nhà đó thường thường là trị giá khoảng chừng 100 ngàn hoặc trên 100 hoặc 200 hay là 50. Thường thường những cái nhà đó nó trị giá khoảng bao nhiêu?
Dạ. Dạ vâng, thì những cái nhà mà cháu mua đó thì nó cũng khoảng chừng 7-80. Có những căn khoảng chừng 100 nhưng mà cũng không có qua cái con số đó nhiều đâu. Có một căn Đức mua là 150 mấy ngàn đó, thì cũng bây giờ là cũng kẹt đó. Nhưng mà kẹt ở đây kẹt đó, thì nhưng mà Đức vẫn trả cái tiền lời cho cái người mà cho Đức mượn tiền thôi. Nhưng mà đại khái cái những căn nhà nó càng giá càng cao đó thì nó lại là càng bán lâu đó, thì cho nên Đức giữ vào cái khoảng chừng 60-70 cho tới khoảng chừng 100. Cái đó nó rất là dễ bán, mà cái căn nhà đó nó cũng không có lớn quá, cho nên cái thị trường người mua nó cũng đông nữa, cô Thu. Cho nên Đức có nói hồi trước đó là mấy cái này mà mình sửa lại là nó giống như là nó tốt nhất ở trong cái khu đó, thì mấy cái căn đó nó được đi bán đi trong vòng khoảng chừng là một tuần là có người mua liền, mà họ phải dành nhau để mua nữa đó, cô Thu.
Thường thường cho Đức mua những cái căn nhà đó thì những cái khu nào?
Thưa, tại vì Đức làm cái công việc của Đức 22 năm rồi, mà 22 năm là phần đông là ở trên cái thị trường Richardson, thị trường North Garland. Phần đông là thị trường North Garland, mình make sure là mình biết cái thị trường đó, mình biết cái giá của thị trường đó, cho nên Đức cứ vòng vòng những cái căn mà ở phía thường thường là cũng như là ở gần cái khu Sài Gòn Mall đó, thưa cô. Đó thì mấy cái đó thì Đức biết lắm, biết giá lắm, cho nên mình không có mua vô, mình không có sợ đó. Thì đại khái là như vậy. Nó những cái khu mà không có phải là những cái khu mà mình không có quen thuộc, những cái khu Đức quen thuộc bán cho cái bà con Việt Nam mình từ 22 năm nay, cho nên đường đi nước bước là Đức quen hết rồi.
Có nghĩa là Đức mua những cái nơi mà coi như là low price thôi phải không?
Cái lời đó là khi mà Đức mua đó, thưa cô. Cho nên mua thì mình cố gắng mình tìm những cái căn nhà mà dĩ nhiên là phải sửa rồi, nhưng mà với cái giá là thấp, để mà cái lời là ở trong cái lúc mà mình mua đó, thưa cô.
Trời, thì trong lúc mà đưa tiền rồi mà nhà bán chưa được thì Đức vẫn đưa tiền hàng tháng, tiền lời hàng tháng hả?
Dạ vâng, nhà chưa bán được thì Đức vẫn trả cô cái tiền lời hàng tháng, và khi mà cái nhà bán được thì Đức trả cho cô lại cái tiền mà cô cho mượn, cái tiền tổng số mà cô cho mượn đó.
Có nghĩa rằng Đức có chỉ vay tiền thôi để trả tiền lời thôi, nhưng mà khi cái căn nhà bán đó thì dù trị giá nhiều á, thì dù mua 50 bán 100 mà là cái toàn những cái tiền đó là thuộc về của cho Đức phải không?
Dạ, đúng rồi cô. Dạ,
tại vì
Đức trả tiền lời 12 chấm là gần chết rồi, cho nên không có cho nên là phải dạ vâng, cái bán được bao nhiêu thì Đức giữ hết, mà Đức chỉ make sure là Đức trả tiền lời cho cô là vâng là 12 chấm một năm.
Vậy anh Đức có cho anh chia trong cái nhà đó không anh Đức?
Thường cô Thu. anh thích làm một mình, tại vì nó là như vậy nè, anh Ngọc Minh, cái kế toán đó cũng như là tiền vô tiền ra đó, nó nhiều khi nó phức tạp lắm. Mà anh cũng không có muốn, cũng như là cái người partner của mình họ hỏi này kia. Anh cũng có làm một hai căn với cái người partner, nhưng mà anh không có thích, là tại vì nội không mà cái lúc mà khi mà bán nhà được đó, rồi lại mình phải làm kế toán để mà coi cái chi phí của mình là như thế nào. Rồi chia sao cái đó nó cũng nó take cũng nhiều thời giờ, rồi mà thời giờ của mình đó thà lại là mình thay vì làm những cái kế toán đó thì mình thực sự tốt hơn là mình đi mình tìm những cái những cái căn nhà khác để mà mình mua, thì cái đó nó dễ hơn. Dĩ nhiên nếu mà làm cái partner đó, thật sự thường thường mấy người mà đưa tiền đó thì họ chỉ có đưa tiền thôi, rồi Đức làm hết từ A tới Z, rồi khi nào mà xong đó rồi bắt đầu chia ra đó. Cho nên làm như vậy thì thật sự nó cũng đỡ cho Đức, là tại vì Đức không phải lo trả tiền mỗi tháng cho cái người cho mượn tiền, tại vì cái này là partner rồi, thưa anh Lục Minh. Đó, cho nên cái đó cũng có đỡ phần nào đó. Nhưng mà thường thường Đức làm như vậy thì Đức chia là cũng như là 50-50 đó. Mà nếu mà tính ra, thưa ông Ngọc Minh, tính ra mà nếu mà Đức trả 12% đó, và Đức trả tiền lời mỗi tháng đó, thì cái 12% này á, thì nó mình chịu trách nhiệm hết. Mà tính ra thì cái 12% này nó lời cho Đức hơn, cho nên bây giờ Đức không có làm cái vấn đề mà cũng như là partner chia nữa đó, thưa anh Ngọc Minh.
Dạ, vâng,
chỉ trả 12% thôi, nó cũng khá cao rồi, giống như câu Thu có nói, trả 12% sao mà thấy cao quá.
Dạ, vâng.
Thì đó câu Thu nó cao, nhưng mà vẫn có Đức vẫn có người gọi, nhiều khi bây giờ đó lại phải là phải chờ nữa, thưa anh Ngọc Minh, tại vì nếu mà nhà chưa có thì Đức chưa có lấy tiền, lấy cái số tiền đó, khi mà Đức tìm được cái căn nhà rồi mới nói lại với cái người mà cho mượn tiền là tôi sắp sửa tôi cần đó, ví dụ như anh có một cái căn thứ sáu này close đây, thì có nói chuyện với hai anh chị kia, thì nói với anh chị phải đợi cũng như là 2 tháng, nhưng mà hồi cách đây 3 tuần cho anh chị biết là bắt đầu có một căn nhà, thì sẽ dùng cái số tiền của anh chị, thì bắt đầu mình làm như vậy đó, Ngọc Minh.
Dạ vâng, rồi không biết là cô Thu còn câu hỏi gì nữa không, thưa cô?
Như vậy khi đưa tiền á, là quay này chưa biết là chú Đức đã mua nhà hay chưa, chỉ biết là đưa tiền xong là lấy tiền lời thôi phải không?
Dạ không phải à. Khi mà Đức chưa có lấy tiền của cô, nếu mà Đức chưa có nhà, nếu mà chưa có cái căn nhà để mua, thì Đức đại khái là nói với cô cứ đợi thôi, mà Đức không có lấy tiền của cô, tại vì nếu mà không có nhà mà lại là trả cho cô 12% thì tiền đâu mà trả cho nổi.
Dạ,
không có nghĩa là khi nào Đức có nhà rồi, mua nhà bắt đầu mới lấy tiền, còn cái thời gian Đức chờ đợi bán thì tất nhiên là phải trả tiền lời cho tôi. Vậy
đúng rồi, đúng rồi, dạ vâng.
Nhưng mà một khi mà anh Đức đã lấy tiền của cô rồi thì đương nhiên là cô sẽ có tiền lời.
Đúng, dạ. Okay. Bắt đầu từ cái ngày đầu luôn đó, thưa cô ạ.
Ok,
bắt đầu từ ngày đầu, dạ vâng.
Rồi, okay. Cô Thu còn câu hỏi gì nữa không?
Thì đó, chị nói thôi, nhưng mà cho Đức thì tôi cũng biết lâu rồi. Từ năm 93, 94 được, nhưng mà thời gian này vắng á. Không thấy mà hôm nay thì thấy lên tiếng thôi. Thành ra tôi cũng muốn mà.
Dạ vâng.
Có gì
dạ vâng,
liên lạc không hay cho Đức?
Nếu mà có gì thì cô Thu cứ liên lạc sau đi. Dạ vâng, thì Đức làm cái công việc này, thưa anh Minh, Đức làm mới có khoảng chừng 1 năm, 1.5 năm thôi.
Dạ.
Hồi trước là dĩ nhiên mình cũng biết, nhưng mà mình cũng như là không có biết cách để, dĩ nhiên là không có đủ tiền rồi. Nếu mà mình làm 5-6 căn làm sao mình xây sở tự mình được, cho nên có cái cũng như là Đức quảng cáo trên đài và những cái talk show như vậy, thì cũng có bà con Việt Nam của mình, kể cả Mỹ nữa, vô để mà đầu tư. Để anh kể chuyện một cái người Mỹ cái ngày hôm tuần rồi thôi.
Dạ vâng, anh Đức ơi, cho Ngọc Minh chào cô Thu, để cô Thu rời khỏi làn sóng, và chào cô Thu nhá, xin cảm ơn cô Thu đã gọi vào, thưa cô. Dạ vâng, xin chào.
Chào cô Thu. Dạ vâng, cảm ơn cô Thu. Vâng, thì cái người Mỹ này anh gặp ở chỗ cũng như là cái chỗ mà cái những cái buổi họp những người như anh vậy đó, đầu tư như anh vậy đó, rồi cũng thấy, nhưng mà anh cũng không có hỏi, mà bà ấy cũng làm trong cái ngành địa ốc là realtor như anh luôn. Cho nên một cái ngày kia Đức gặp bà ở trong cái văn phòng địa ốc của anh đó, anh hỏi sao năm ngoái có mua được cái căn nào không, thì bà nói là không có dám mua, tại vì sợ mua rồi sợ lỗ mua rồi cũng như mình mua hớ hay như thế nào sợ lỗ thì Đức có chia sẻ với bạn. Đức nói là Đức năm ngoái Đức mua được 12 căn và bạn đã hỏi sao mà mua tiền đâu mà mua nhiều vậy, thì Đức nói là Đức Đức mượn tiền của mấy người cũng như ở ngoài đó rồi trả tiền cho họ là 12%. Thì bà nói bà nói là tôi ước gì ông lấy cái dùng cái số tiền của tôi. Tại bà sợ, bà cũng có tiền nhưng mà lại bà sợ bước vào cũng như là sửa chữa rồi này kia bà không có rõ. Đó thì bà nói là ước gì ông lấy tiền của tôi thì anh cứ nói chơi chơi, nói hôm nay là bà trúng số rồi đó. thì ngày trước ngày sau anh làm giấy tờ có cái căn nhà, ngày trước ngày sau anh làm giấy tờ để mà cho bà có cái bà đưa qua cái số tiền đó. Mà người Mỹ họ rất là dễ, không có cái gì hết. Họ chỉ biết là cái giấy tờ đâu ra đó, cũng như là giấy tờ có cái văn phòng luật sư nó làm giấy tờ, cũng như là mình mượn bao nhiêu. Đúng và rồi. Cái giấy tờ hứa là mình phải trả, và nếu mà không trả thì cái hậu quả của không trả là như thế nào. Đúng dĩ rồi. Nhiên là cái hậu quả của không trả là họ kéo nhà và họ lấy cái nhà đó rồi họ có thể bán đi, hoặc là họ giữ họ bán đi để mà họ lấy cái tiền của họ lại. Của họ lại, thì cái đó là cái luật thương mại dĩ nhiên rồi. Tại vì thật sự Đức cũng không có dám lấy tiền của quý vị nếu mà không có cái gì để mà thế chấp. Cho nên Đức với lại Đức cũng không có không có, nếu mà không có nhà thì Đức cũng không có dám mượn tiền của quý vị, tại vì Đức rất là sợ nợ. Cho nên những cái món nợ mà Đức mượn đang mượn bây giờ đó, là khi mà cái căn nhà đó bán đi được rồi đó anh Ngọc Minh, thì là hết nợ đó. Cho nên nó không có phải là cái nợ mà mình nó kéo theo mình hoài từ năm này tới năm kia đó, nhưng mà đại khái là như vậy đó.
Anh Đức ơi, thời gian chúng ta không còn nữa, bây giờ anh còn không tới một phút nữa, xin anh gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thưa anh.
Vâng, Đức xin cảm ơn cô Thu đã gọi vào, hy vọng cô Thu gọi lại để mà mình nói chuyện làm ăn. Rồi Đức rất là cảm ơn anh Ngọc Minh điều khiển cái chương trình ngày hôm nay một mình. Hy vọng là ngày tuần tới anh em mình có tiện hạnh, không biết là đang làm cái gì, chắc có lẽ là đang đi sửa sách đẹp hay là gì đó. Anh nghe mọi quảng cáo quá trời rồi. Cho nên chắc có lẽ là đang đi hút mỡ hay là như thế nào, I don't know. Nhưng mà chúc anh Ngọc Minh một ngày làm việc thật là tuyệt vời. Và
dạ vâng, Thiện Hạnh nghe anh Đức nói cho nên là phải lên tiếng rồi đây. Dạ vâng, Thiện Hạnh xin gửi lời chào đến anh Đức cũng như quý vị thính giả. Và cũng xin cáo lỗi là ngày hôm nay đã đi vào cái chương trình này hơi trễ.
Không sao.
Rồi, vậy mà... Ngọc Minh cũng như là Thiện Hạnh xin cảm ơn anh Đức và hẹn quý thính giả cũng như là anh Đức vào chương trình kỳ tới nhé.
Vâng, xin chào hai bạn và xin chào quý vị.
Không giàu và nuôi tiền.
Thì đời chúng mình đã có giấc mơ hiền. Thì đời chúng mình đã tìm được thiên đường. Để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình.